A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã đệ tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 285. 285. Xem từ dòng thứ ba. Xem chú giải của Niệm Lão. Xét ra câu hết thảy đại thánh thần thông đã đạt vốn là câu khen ngợi đức hạnh của Bồ Tát, như Kinh Mật Tích Kim Cang Lực Xì Chép. Kinh Mật Tích Kim Cang Lực Xì là hội thứ ba trong kinh Đại Bảo Tích. Trong bản tài liệu tham khảo của chúng ta cũng có, nằm trong quyển thứ 11 của Đại Chánh Tạng. Nội dung của kinh này nói rõ về thân mật, ngữ mật, ý mật của Bồ Tát với Như Lai. Sau cùng có lời thỉnh cầu của Kim Cang Bí Mật Chủ. Kể từ khi Đức Phật nhập diệt, trong khoảng 500 năm mọi người đều hộ trì kinh này. Hiện nay Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, đến nay đã được hơn 2500 năm. Do đó có thể biết, sau khi Phật nhập diệt, trong khoảng thời gian chánh pháp 1000 năm, kinh này được lưu thông rất rộng, rất nhiều người y theo kinh này mà tu hành. Trong kinh này có nói cùng chúng 42000 đại tỳ kheo, 84000 Bồ Tát. Số Bồ Tát được tăng lên gấp đôi. Hết thảy đại thánh thần thông đã đạt, có hai câu này, có thể thấy đây là lời ca ngợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Trong kinh này dùng lời khen ngợi công đức của Bồ Tát. Để ca tụng thanh văn là ngụ ý các vị thánh chúng thường theo hầu Phật vốn là pháp thân đại sĩ ẩn bổn thùy tích. Bổn là bổn địa, cũng tức là thân phận của các ngài. Trong hội này, như phần trước có nói, tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Mục Kiền Liên, trước đó thì có tôn giả Tu Bồ Đề, tôn giả A Nan, tôn giả Ca Diếp. Những vị này đều là đệ tử Thanh Văn, theo bên cạnh Thế Tôn. Ngoại trừ A Nan, những vị kia đều lấy thân phận của A La Hán. Thân phận A La Hán không phải là thân phận thật của các ngài. Thân phận chân thật của các ngài, trong kinh Phật có nói với chúng ta, Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, đã thành Phật từ kiếp lâu xa rồi. Còn mấy vị khác, Dư Tôn Giả A Nan, thân phận hiện tại của ngài cũng tựa như lên đài biểu diễn vậy. Ngài ở trên sân khấu lấy thân phận là Tu Đà Hoàng, những vị khác là A La Hán. Nhưng sau cánh gà thì không phải vậy. Ngài là một diễn viên gạo cội, đều là Pháp Thân Bồ Tát hoặc là chư Phật Như Lai thị hiện. Ẩn bổn thùy tích. Còn gốc của các ngài là Pháp Thân Bồ Tát, vốn là chư Phật Như Lai. Nhưng các ngài đều giấu hết bổn tích của mình. Thùy tích là hiện. Hiện thời các ngài biểu diễn dưới thân phận là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đó hàm chứa ý nghĩa rất sâu xa. Phải biết rằng Phật Pháp rất vi diệu, thâm thúy, nhưng chẳng ai biết. Nên các ngài ở trước mặt Phật đưa ra câu hỏi, xin Phật chỉ dạy. Nếu không phải là Pháp Thân Bồ Tát hay cổ Phật tái lai, mà chỉ là A-la-hán hay Bích Chi Phật hay Quyền Giáo Bồ Tát, sẽ không thể nào hỏi được như thế. Do trình độ không đủ, thế thì làm sao? Trong Kinh Đại Thừa, Phật có hé lộ tin tức cho chúng ta. Phật bảo một Phật xuất thế, ngàn Phật theo hộ. Một vị Phật xuất hiện tại thế gian, lấy thân phận Phật để giáo hóa chúng sanh. Chúng đệ tử bên cạnh ngài là gì? Toàn là cổ Phật, ngàn Phật đến cùng. Đến để làm gì? Tựa như diễn kịch vậy, Đức Phật là vai chính, các ngài đóng vai phụ. Đức Phật xuất hiện với thân phận là thầy, những vị khác đều xuất hiện với thân phận học trò. Nhưng các ngài không phải là học trò thật, chỉ là đến biểu diễn, đến hộ pháp thôi. Giữa Phật với Phật không có đố kỵ, không có chướng ngại, quyết định không có suy nghĩ về tranh danh đoạt lợi. Các ngài đang làm tấm gương cho chúng ta. Thế gian hiện giờ Phật Pháp suy rồi, Vì sao lại suy như vậy? Vì sau khi Phật diệt độ, chúng đệ tử vào những buổi đầu còn khá, đệ tử vào thời Đức Phật còn tại thế đều là thánh hiền giáng thế. Ứng hóa thân, thùy tích, nên Phật Pháp hưng thịnh. Khi Đức Phật mất rồi, những đại đệ tử thường tùy bên cạnh Phật, dần dần từng người đều nhập Niết Bàn. Đến thời kỳ truyền Pháp sau này, thời kỳ tượng Pháp, rồi đặc biệt đến thời kỳ mạt Pháp hiện nay, các bậc thánh hiền còn đến thế gian này không? Có. Thánh hiền xuất hiện dưới hình tướng gì? Các ngài hiện tướng tỳ kheo. Có thể nhìn ra được không? Người trong nghề có thể nhìn ra được, còn người ngoài sẽ nhìn không ra. Người trong nghề họ hiểu rõ về Phật Pháp, một con người có tu tập sẽ nhìn ra được. Người không hiểu Phật Pháp, không có tu tập sẽ nhìn không ra. Bạn không biết được họ. Gần đây tôi có giới thiệu với mọi người về Hải Hiền Lão Hòa Thượng ở chùa Lai Phật. Rất nhiều người đã xem qua chiếc đĩa này. Vì lão nhân này cũng là ẩn bổn thùy tích. Không phải người phàm. Ngài đến thế gian này thì hiện cho chúng ta ở cái thời này, thời đại này là thời loạn thế, chứ không phải là một thế giới bình yên, thế sự nhiễu nhương, tất cả mọi trật tự đều loạn hết cả lên. Nếu chúng ta tu theo tịnh độ thì nên làm thế nào mới có thể thành tựu? Ngài đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta rồi. Chúng ta phải biết điều đó. Cần tu học tịnh tông như thế nào? Bạn cứ nhìn Ngài, Ngài chỉ có một câu Phật hiệu. Chúng ta những năm qua, lão sư dạy tôi một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Thổ tôi còn trẻ, ở Đài Loan học Phật cùng với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Khi chính thức bái sư, thầy dạy tôi một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Thầy dạy tôi học kinh giáo. Thời đó ít người giảng kinh lắm. Người có năng lực này nên bước ra hoằng pháp lợi sanh, giảng dạy kinh điển rõ ràng, tường tận. Tôi là do lão nhân gia khích lệ. Lúc đó tôi không dám học, vì tôi nghĩ rằng kinh điển quá sâu, chúng tôi là hạng phàm phu, làm gì có tư cách bước ra giảng kinh chứ. Tôi chỉ là đến nghe kinh, đến nghe thì giảng, chứ làm sao dám lên đài giảng kinh. Vừa hay lúc đó thầy có mở một lớp học kinh. Thầy mở một lớp như thế. Trước cái lớp này, thầy có mở một lớp học cách thuyết trình, cũng có mở lớp học diễn thuyết, giảng về Phật Pháp. Những lớp đó thông thường đều là giảng khai thị. Lớp này bồi dưỡng một nhóm, đại khái học khoảng 2-3 năm. Có rất nhiều nữ đồng học, sau cùng họ kết hôn rồi. Kết hôn rồi thì không còn đến lớp nữa. Từ đó, lão sư rút ra một bài học. Thầy chọn lựa học trò cho lớp giảng kinh rất nghiêm khắc. Anh muốn tham gia vào cái lớp này. Nữ đồng học phải phát tâm không kết hôn. Một đời học kinh giáo mới được. Vì thế, rất ít người đến tham gia. Đến tham gia lớp này là những người nào? Hầu như đều là phụ nữ trung niên. Họ đã có gia đình, có sự nghiệp. Con cái đều đã trưởng thành cả